Việt Nam tuần qua có gì lạ? Việt Nam cho biết Tòa án Nhân dân các cấp đã xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án lớn về kinh tế và tham nhũng, cũng như những vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Đó là nhận định của ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tại cuộc họp báo về nhiệm vụ của các tòa án trong năm 2017, phương án năm 2018 diễn ra vào ngày 31 tháng Giêng vừa qua. Ông Nguyễn Hòa Bình nêu lên một số vụ án kinh tế và tham nhũng lớn được xử lý trong năm 2017 như vụ buôn lậu thuốc tại Việt Nam Pharma, vụ Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đại án tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank, vụ án Phạm Công Danh, Trầm B và 44 bị cáo, vụ Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm. Trong vụ án của ông Trịnh Xuân Thanh và 7 đồng phạm về tham nhũng, dự trù sẽ kết thúc vào tuần tới. Ông Nguyễn Đình Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, cũng như nhiều người khác dự đoán ông Trịnh Xuân Thanh không bị án tử hình.
Tôi biết là không có án tử hình đâu.
Dựa vào đâu mà có thể nói như vậy anh?
Dạ, cái này thì tôi nghĩ rằng là có một cái nó cũng ấy, tôi bởi vì tôi nói là nhận định của tôi nó cũng vội vã, không có cơ sở, nhưng mà tôi cho rằng như vậy, đấy là ý kiến cá nhân của tôi thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, theo như cái án tham nhũng tại Việt Nam thì tối đa có thể là tử hình, phải không ạ? Thì nữ ra.
Vâng, đúng rồi.
Vâng, cũng đã từng
500
có người
triệu đồng Việt Nam.
Đúng. Đúng đúng, 500 triệu mà ông này là đến hàng tỷ. Dạ dạ vâng, hàng chục tỷ. Thì có lẽ là cái án tử hình cũng dễ dàng để mà phán quyết của các hội đồng xét xử, thưa anh, phải không ạ?
À, tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến băng rào giữa đối Đức nữa, từ vì là bắt vụ bắt Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức ấy mà, thì tôi nghĩ rằng nó cũng gây ra rất nhiều cái tai tiếng và đẩy cái mối quan hệ Việt Đức nó tới mức độ xấu nhất. Và cái vụ Trịnh Xuân Thanh thì nó có liên quan đến việc này, thì tôi nghĩ rằng nó có một cái gì đấy mà để giữ quan hệ Việt Đức, có thể là do thỏa thuận hoặc là một cái điều gì đấy, thì là tôi lắng thoáng tôi nghĩ đến việc ấy thôi, chứ còn hoàn toàn nói thì nói cũng là đoán mò thế anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thực sự thì theo những cái diễn biến cho thấy chính phủ Việt Nam rất độc lập trong vấn đề này và phủ nhận tất cả những cái chuyện mà nói đó, bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trở về và đưa ông lên để ông thú nhận tội lỗi là ông trở về đầu thú. Thì cho đến nay, Việt Nam cũng không có trả lời về việc mà yêu cầu của bên Đức để đưa ông Trịnh Xuân trở lại bên Đức để ra trước phiên xử. Thì thưa anh, rõ ràng rằng Việt Nam đâu có quan tâm gì tới yêu cầu gì của Đức đâu, anh đâu có, trong quan hệ vẫn như thường.
Và cái đấy thì anh biết đấy, cái chuyện mà họ làm một đằng, họ nói một nẻo, hoặc là họ có những cái họ lờ đi, họ bí họ lờ đi, cái chuyện đấy thì nó thường xuyên là dễ nhận ra mà anh. Nhưng còn cái chuyện mà đằng sau cái đấy là cái gì, giữa hai chính phủ có vấn đề gì với nhau thì là chúng ta biết làm sao được.
Dạ vâng.
Tôi nghĩ rằng là phải có chứ không phải không. Đấy, chứ không phải là bên ngoài thì như vậy lờ đi, nhưng bên trong thì có thể là có những cái chuyện thỏa thuận thống nhất thế này thế khác.
Nhưng mà những chuyện này mình đâu có thể chứng minh được anh ạ. À. Chỉ là
vâng.
Đoán thế thôi chứ còn đâu không.
Vâng,
đâu.
Suy đoán vậy thôi.
Dạ vâng.
Nhưng mà thực ra nói nhiều cái suy đoán nó cũng có hướng của nó.
Có cơ sở không ạ?
Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và tôi nghĩ rằng là băng giao giữa hai bên không phải là cứ một bên thế nọ, một bên thế kia. Nó phải có một cái điều gì đấy để đi đến một cái mà hai bên đều chấp nhận được. Tôi nghĩ là như vậy. Còn bên ngoài thì nó chỉ là như vậy thôi.
Dạ vâng. Nếu mà Trịnh Xuân Thanh không phải đến cái án tử hình, thì anh nghĩ rằng án chung thân lần thứ nhất, thì lần này có thể tuyên một án chung thân thứ nhì nữa không anh?
Vâng, có thể là như vậy. Chung thân chắc chắn là có thể là diễn ra. Cái vụ này cũng là đáng chung thân rồi, thì là cộng hai cái chung thân vào thì nó là bằng một cái chung thân thôi.
Dạ thưa anh, thì ông ta cũng chỉ có một cái thân thôi, chứ là làm gì mà có nhiều cái vâng. thân để mà trả hết tội được anh. Thì nữ ra một cái án là cũng đủ rồi, phải không ạ? Nếu án thứ vâng. nhì là chỉ để là
làm thêm tội.
Dạ vâng. Dạ dạ vâng. Mới đây thì ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thì có cho biết rằng một số vụ án tham nhũng và kinh tế sẽ được xử như là vụ Việt Nam Pharma, vụ Châu Thị Thu Nga đồng phạm chiếm đoạt tài sản, vụ Ngân hàng Cổ phần Đại Dương Ocean Bank đồng phạm Công Danh vân vân, Trầm B. Thì anh thấy rằng đây là có lẽ là những cái chiến dịch mà bên Trung Quốc gọi là đã hổ diệt ruồi,
mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đem ra xét xử những người phạm tội và xem như là vụ án tham nhũng thuộc loại rùi, phải không anh ạ?
Đúng như vậy, tôi thì tôi nghĩ như vậy, bởi vì là thực ra mà nói coi Việt Nam làm cái gì cũng phải theo cũng là cái hình mẫu từ Trung Quốc mà ra thôi, và trong cái chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam là rõ ràng là có tham khảo, nếu không nói là học hỏi, không nói học tập, có tham khảo hoặc là có một điều của cái trong chiến dịch đào hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà không có đào hổ diệt ruồi ở Trung Quốc thì là Việt Nam cũng không có chiến dịch chống tham nhũng như vừa rồi và đang diễn ra.
Dạ vâng, dạ thưa anh, nhiều người xem rằng vụ ông Đinh La Thăng vừa rồi đó có thể xem là một bạc hy lai của Việt Nam, nhưng mà ông chưa tới giai đoạn là bị án chung thân, bởi vì ông còn sẽ ra nhiều tòa án khác nữa. Mà người ta nghĩ rằng cái người đứng sau, cái người có thẩm quyền và cái người có trách nhiệm trong giai đoạn đó phải là, tôi gọi là đồng chí X, thì anh nghĩ rằng bao giờ đồng chí X sẽ ra trước tòa thưa anh?
Vâng, tôi đang nghĩ tới điều đó. Tôi đang nghĩ tới là khả năng là Đinh La Thăng cũng như bạc hy lai của bên Trung Quốc.
Bởi vì sau bạc hy lai rồi còn nhiều người nữa, các tướng tá bên quân đội bên Trung Quốc cũng đã nhận những bản án là có thể nói rằng rất là nặng nề. Thưa anh, thì những gì sắp tới thì mình không thể tiên đoán được, nhưng mà cái điều đó có vẻ là hơn 50%, phải không anh ạ?
Vâng, đúng rồi.
Dạ vâng.
Và tôi nghĩ rằng Đinh La Thăng không phải dừng ở án 13 năm mà xong, mà có thể là án chồng án. Tôi nghĩ như vậy. Tôi thì cũng không ưa nói mò, nhưng mà đại khái phải dựa vào cái thì tôi có quyền phán đoán, đấy, có quyền nhận định, mà có thể là nhận định của tôi nó chỉ đúng với cá nhân tôi, nó chỉ là cái nhận định của cá nhân tôi thôi, chứ còn bảo nên còn khẳng định thì, bởi vì là nói khẳng định là không ai dám khẳng định.
Vừa rồi là ông Nguyễn Tường Thụy, trong phần sau của chương trình là vụ chính trị sự Cao Đài Giáo Hứa Phi ngã bệnh vì bị thẩm vấn liên tục. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Như quý vị đã nghe trong phần tin tức của Ban Việt ngữ SBS, chánh trị sự Hứa Phi tại Lâm Đồng thuộc hệ phái Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và là đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam, trong suốt 2 tuần qua đã bị công an liên tục thẩm vấn khi ông ngã bệnh và có nguy hiểm bị tai biến mạch máu não. Hòa thượng Thích Công Tánh, đại diện cho Giáo hội Việt Nam Thống Nhất và là đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam cho biết tình hình sức khỏe của ông Hứa Phi.
Đã nửa tháng qua liên tục chánh trị sự Hứa Phi, vốn là đồng chủ tịch trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam thuộc Cao Đài Chân Truyền của Tòa Thánh Tây Ninh, nhà nước họ cứ liên tục gửi giấy mời, tiếp đến sau giấy mời thì là giấy triệu tập, như vậy cứ mỗi ngày như vậy, thì cứ ngày cách ngày là họ mời giấy để yêu cầu chánh trị sự Hứa Phi phải chấp hành và phải đi làm việc. Nhưng mà rồi chánh trị sự nhất quyết không có đi. Rồi cuối cùng thì khoảng 3-4 ngày cuối này á, thì họ bằng cách là họ mới là đem xe tới áp tải chánh trị sự Phi phải đến cơ quan công an của nhà nước của tỉnh Lâm Đồng để mà bắt buộc phải làm việc. Và như vậy thì là sau khi họ bắt ép chánh trị sự họ về đồn để làm việc đó, thì thời gian làm việc đó, thì coi như rằng là họ có lúc mười mấy người luân phiên nhau để mà họ áp đảo tinh thần và họ khủng bố và họ cứ kết là phản động là chống đối nhà nước, âm mưu lật đổ chính quyền được các thứ đủ mọi mặt hết. Cách đây một ngày thì là sức của chánh trị sự cũng yếu, cho nên rồi sau khi nó nổ và nó làm dữ quá thì chánh trị sự Phi mới tăng xong nó lên cho tới 200-201 luôn. Thành ra mệt quá rồi cuối cùng đó thì sự phải xíu đi rồi cuối cùng thì họ mới đưa vào nhà. Đưa vào nhà thì một bên chân gần như nó tê liệt rồi, nó không còn biết gì. Bây giờ thì ở nhà cũng lo lắm. Thì trong khi đó thì chỉ có như vậy thì ngày hôm sau thì lại công an nó lại tiếp đến nhà nữa, nó làm giữ và nó bắt buộc là nó ép chánh trị sự Hứa Phi phải đi làm việc nữa. Nhưng mà nhờ là ở trong gia đình phản đối quyết liệt, bởi vì nếu nào không có bề nào là chánh trị sự có thể là bị tai biến mạch máu não á, coi như liệt luôn. Hội đồng Liên tôn ở trong 2 ngày nay và chung với cái Hội đồng Liên kết Quốc nội Hà Nội, chúng tôi cũng đưa cái vấn đề đó lên cho dư luận quốc tế được biết. Đến giờ phút này thì công an nó vẫn chung quanh nhà của chánh trị sự để mà nó phong tỏa và coi như người nào mà ra vô rồi thì nó không có cho tiếp xúc và gây khó khăn. Thì như vậy thì bên nay thì chúng tôi có họp và sau đó thì cũng có nhờ quý vị bên Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại để làm bằng cách nào ra một cái thông tư khẩn để xin báo động để cho tất cả các cái tổ chức đoàn thể và các cái chính giới trong cũng như ngoài nước được biết cái tình trạng gọi là bệnh đau và kiệt quệ của chánh trị sự Hứa Phi như vậy. Thì trên hình thì thấy chánh trị sự Hứa Phi nghe là ông nằm mệt lắm và cái chân bây giờ nó tê cứng rồi thì không có đi được nữa, không có cử động được và gần như là nó có thể nó sinh ra cái biến chứng, nó bị tai biến đó. Rồi sáng giờ thì bên phía quý bác sĩ của cộng đồng người Việt Liên bang Quốc gia Hoa Kỳ đó thì có liên lạc với quý chính giới cũng như quý dân biểu và nghị sĩ đến giờ mong rằng là can thiệp với bên tòa lãnh sự, tòa đại sứ Hoa Kỳ để bằng cách nào đó để cho chánh trị sự Hứa Phi được đi chữa bệnh. Chứ còn không thôi bây giờ nằm ở nhà mà với tình trạng nó bao vây cô lập và nó vẫn cứ khủng bố tinh thần suốt thì tôi sợ e rằng cái không có bảo đảm được cái sinh mệnh của chánh trị sự Hứa Phi. Chính vì vậy cho nên cũng mong rằng có thể rằng là các tổ chức quốc tế quan tâm và hy vọng rằng có thể là làm sao để mà lên tiếng để bình vực. Riêng về hội đồng liên tôn ở trong nước chúng tôi thì có thể cũng đều bị canh gác và bị khó khăn. Mà nếu như bây giờ lên đó là nó cũng chặn nữa, nó cô lập nữa, thành cũng khó lòng mà gặp được. Thì bây giờ ở đây thì xin thông rằng là có thể chỉ có cách đó là các đại sứ quán Hoa Kỳ đó thì có thể làm sao mà có thể can thiệp giùm để cho chánh trị sự Hứa Phi đi nhập vào bệnh viện để trị bệnh. Dạ, đó là cái mong ước như vậy.
Thưa cảm ơn Hòa Thượng. Thưa Hòa Thượng, trở lại lúc đầu thì thưa Hòa Thượng, chánh trị sự Hứa Phi được mời đến làm việc thì vì lý do gì? Bên công an có cho biết lý do không thưa Hòa Thượng?
Dạ thưa, thì coi như rằng là họ mời lên làm việc thì họ cho biết là coi như tấm cận suốt bao nhiêu năm qua. Họ nói rằng chánh trị sự Hứa Phi đã trả lời phỏng vấn rồi trả lời các cái báo đài nước ngoài là 28 cuộc phỏng vấn. Còn tất cả rồi còn trong những cái văn bản viết một ký rồi đó thì cũng có và một số cái cuộc phỏng vấn nhỏ khác nữa thì cũng khoảng 26 cái cuộc phỏng vấn và một số bài viết đều là nói rằng họ kết tội rằng là chánh trị sự Hứa Phi là nói rằng làm chống đối nhà nước và là âm mưu để nhằm mục đích là lật đổ chế độ này cũng như là làm cho cái chế độ này không tồn tại nữa. Họ nói dựa lên những cái cuộc phỏng vấn và cuộc trả lời đó, họ nói như vậy là chánh trị sự Hứa Phi là phản bội tổ quốc, đất nước, quê hương các thứ và chống lại chế độ. Rất nhiều cái cuộc phỏng vấn và bệnh thành để cho đến chánh trị sự chỉ giữ nguyên một cái lập trường dứt khoát là chúng tôi là một lòng đấu tranh vì vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng, vì cái vấn đề nhân quyền tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam và cũng vì cái sự mà để bệnh nằm để bảo toàn cái lãnh thổ lãnh hải cho tổ quốc, cho đồng bào và dân tộc Việt Nam thôi, chứ chúng tôi không có cái gì gọi là tuyên truyền hay nói xấu hay là xuyên tạc hay là cái gì cả, mà chúng tôi đó chỉ nói lên sự thật và chúng tôi là những con người có lý tưởng một lòng để mà đấu tranh cho quê hương, cho tổ quốc, cho nên chúng tôi phải dấn thân như vậy để nhằm bảo vệ quê hương tổ quốc và trước cái sự mà gọi là đàn áp, bách hại và cũng như không có tự do tín ngưỡng tôn giáo đối với cái chế độ cộng sản Việt Nam. Dạ vâng, thì tóm tắt là như vậy đó thưa quý đài.
Thưa Hòa Thượng, họ nêu ra các chi tiết là tới 26 cuộc phỏng vấn và 26 bài viết. Có lẽ rằng họ đã theo dõi rất kỹ về hành động của chính trị sự Hứa Phi làm. Thưa Hòa Thượng, thì Hòa Thượng cũng biết rằng quyền tự do ngôn luận và quyền tự do tôn giáo là những quyền mà được chính phủ Việt Nam long trọng cam kết trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đây là không phải là một cái tội, là một cái việc gì mà lại buộc tội cho chính trị sự Hứa Phi cũng như là buộc tội cho tất cả nhân vật lãnh đạo trong Hội đồng Liên Tôn. Có phải đúng không Hòa Thượng?
Dạ vâng, thì nó là như vậy đó, nhưng mà đối với một cái chế độ mà độc tài toàn trị thì là phải ngay từ căn bản thì cộng sản vốn là một vô thần mà thành thử cho nên họ tuy rằng các cái công ước quốc tế hay các cái hiến chương Liên Hiệp Quốc rồi thì họ cũng ký hết á, nhưng mà họ không có chấp hành. Và đối với họ thì coi như họ tất cả thì họ cai trị được phải nằm trong cái bàn tay sắt máu của chế độ thôi. Thành thử cho nên dạ vâng, thì tất cả cái gì thì họ cũng tuyên truyền thì họ nói những vậy, nhưng mà không có cái gì họ chấp hành hết á.
Dạ vâng, dạ thưa Hòa Thượng, thì họ theo dõi chính trị sự Hứa Phi từ lâu. Không biết rằng với nhân vật lãnh đạo trong Hội đồng Liên Tôn, chẳng như chính Hòa Thượng Thích Công Tánh, từ những buổi mà đi cứu trợ tại miền Tây, rồi chùa Liên Trì trả lời những chuyện này nọ, thì không biết họ đã tính ra Hòa Thượng chắc cả 100 lần phỏng vấn trả lời trên báo chí, và không biết Hòa Thượng có lo ngại gì không, có lo sợ bị lên đi làm việc không thưa Hòa Thượng?
Dạ vâng, thì cái đó thì dạ xin thưa rằng là cái chuyện đó thì sự thật ra trước đây tôi cũng đã bị triệu tập và đi làm việc, và coi như hàng 10 năm về trước là họ chọn, họ bắt tôi giữa đường, họ hành hung, họ khiêng tôi, họ bỏ lên xe, rồi cuối cùng họ về tới ủy ban và họ cũng đàn áp, và họ cũng kết nhiều tội cũng giống y như Chánh Trị Sự Hứa Phiêu đấy. Và rồi thì họ họp đồng bào lại tổ dân phố, rồi họ có người không đi họp á, thì họ cho tiền, họ mướn bao nhiêu vài chục ngàn gì đó để đi họp đó, rồi để mà nhằm tố cáo tôi. Và như vậy rất nhiều, tôi cũng không nhớ hết được. Đến như vậy là vừa rồi năm ngoái đó, họ là bằng cách cuối cùng là họ mới là họ sang bằng chùa Liên Trì. Thì tôi nghĩ rằng thí dụ như họ bắt mình, họ nhốt rồi gì đi cũng được. Nhưng mà không ngờ là sau này thì nhiều cái cuộc đàn áp khủng bố như vậy, thì cuối cùng họ không nhốt tôi mà là họ triệt phá cái chùa Liên Trì đi. Và cuối cùng là coi như mình không còn có cái chỗ sinh hoạt. Không rồi thì là phải đi sống nhờ chỗ này chỗ khác. Thành thử như vậy thì còn cái chuyện mà trả lời phỏng vấn rồi thì dạ vâng, thì đây thì chúng tôi biết, theo tôi là có lẽ là vừa rồi đây họ biết, bởi vì trong hội đồng liên tôn xin thưa rằng riêng phần chúng tôi thì cũng đã ở tù là 15-16 năm rồi, thì Linh Mục Lợi cũng đồng chủ tịch thì cũng đã ở tù cả hàng bao nhiêu năm. Rồi còn Huynh Sóc Phật Giáo Hảo, Phó Hội trưởng Trung ương Phật Giáo Hảo cũng bị ở tù bao nhiêu lần. Còn Chánh Trị Sự Hứa Phi thì trước đây thì cũng từng bị hành hung, hăm he và bị hành hung và bị có lần đánh tới bị thương là cách đây những năm về trước. Đến giờ phút này thì theo tôi nghĩ là có lẽ rằng là cái tình thế nó như thế nào đó, cho nên họ đánh giá như thế nào, cho nên và phần tôi thì bây giờ đây họ cô lập. Và họ cô lập và họ bao vây, và thành thử cho nên ở đây tôi cũng gặp khó gì nhiều khó khăn. Và cái chỗ tôi ở nhờ thì họ đặt camera để giám sát 24/24, và khi đi đâu là cũng họ bằng cách này bằng cách khác họ đi theo dõi rất rất sát.
Cảm ơn Hòa Thượng. Trở lại trường hợp của Chánh Trị Sự Hứa Phi, thì thưa Hòa Thượng, ngoài việc nhờ Tòa Đại sứ Mỹ can thiệp thì cộng đồng người Việt ở hải ngoại có thể giúp ích được gì trong trường hợp này thưa Hòa Thượng?
Dạ thưa, thì bây giờ trước mắt là thấy tình trạng của Chánh Trị Sự Huy ra nguy hiểm khẩn cấp như vậy, cho nên chỉ biết rằng bên nay hội đồng liên tôn rồi có họp với hội đồng liên kết là để làm sao vận động với Hoa Kỳ và các tòa đại sứ, nếu mà đã có thể gọi là can thiệp giùm trước mắt là để cho Chánh Trị Sự Huy nghĩa là được chữa bệnh đó, đi đến bệnh viện. Và cứ tiếp tục bị bao vây, bị phong tỏa và bị làm việc như vậy thì tôi nghĩ cái tính mạng của Chánh Trị Sự rất là nguy hiểm. Trước mắt là nó như vậy. Còn phía bà con đồng bào thì xin thưa thì tôi nghĩ rằng có lầm thì chúng ta cũng có, nếu có ấy thì cũng cầu nguyện cho Chánh Trị Sự và cho quý chức sắc ở trong hội đồng.
Cảm ơn Hòa Thượng Thích Công Tánh rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Thỉnh an Hòa Thượng.
Cảm ơn anh. Xin cảm ơn quý đài.
Vừa rồi là Hòa Thượng Thích Công Tánh. Và đến đây Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.